Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thân Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thân Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là trẻ nhỏ hiện tại đều xem truyền hình. Đề tài này nói rất là hiện thực. Thí Gian Hòa Thượng đã nói cách đây rất lâu rồi. Nó phản ảnh rất cụ thể trong cái đời sống hiện thực. Gia đình nào cũng có tivi, cũng có truyền hình, thậm chí mỗi đứa một phòng riêng, rồi một cái tivi to, thì chứng tỏ ra để chứng minh rằng ta đây là những người sống gọi là giàu có thì không nói rồi, mà gọi là người sang phải thế. Như khi cha mẹ đóng cửa lại, con cái trong phòng đóng cửa lại, thì chúng xem cái gì chúng ta đâu có biết. Mà nhất là những cái truyền hình cáp ngày nay thì gần như thứ gì chúng cũng xem được. Trên truyền hình thì rất nhiều thứ, mà nhất là truyền hình cáp nữa thì các kênh nước ngoài chúng xem được hết. Như chúng ta mấy hôm trước tôi nói đó, có một người mẹ ở Mỹ, gốc thì ở miền Trung. Một hôm nọ mở phát hiện cho nhật ký của con, chứ không phải là nhìn thấy được là con đi chơi. Nó viết nhật ký tiếng Anh, nó nghĩ rằng mẹ không biết tiếng Anh. Ai ngờ đâu mẹ cũng nhìn là lấp lẫm đó, cũng biết được là chúng đã đi chơi thâu đêm. Con gái 16 tuổi. Mày tá quả là. Mới điện thoại cho tôi hỏi bây giờ con phải làm sao. Tôi nói thì bây giờ con phải vất vả hơn chứ làm sao. Cái thời gian uống nắng đã qua rồi. Gọi là thiếu thành nhược thiên tánh. Từ nhỏ nó đã trở thành thói quen. Bây giờ bắt đầu thì nó khó hơn. Vất vả. Để giáo dục thôi. Bằng một cách là tận lực dạy bảo. Chính bản thân mình cũng phải thay đổi. Chính bản thân mình phải thật sự tu dưỡng thành tâm thành ý, chính mình thay đổi và tận tâm tận lực giáo dục con. Gọi là thiếu thành nhược thiên tính rồi. Từ nhỏ chúng ta trở thành thói quen, chúng tự do quen rồi. Nhưng có một điều chúng ta phải nhớ, có những cái chúng ta không thể thay đổi được, thì đành phải chịu thôi. Như Thích Ca Mâu Ni Phật, khi Ngài còn tại thế mà cả dòng họ Thích đều bị đồ sát bởi tù, bởi vua Tỳ Lũ Ly, Ngài cũng không thể giấu ai. Chứ đừng tưởng nói ôi trời, thấy sao mà con học Phật lâu lắm rồi, con học đạo đức thánh hiền mà con không thay thay không để thay đổi con của con. Đừng bao giờ có ý niệm đó. Tận lực hết sức mình là được. Có nhiều người còn ép Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát ở đâu mà tại sao không giúp họ? Tôi nói điều này không phải là không có căn cứ đâu. Rất rất nhiều người như vậy. Đến lúc mà cần thấy cái việc nó đã muộn rồi mới quay đầu, mới tìm cái sự cứu giúp. Mà tìm sự cứu giúp đó là toàn là sự ý lại, mong cầu Phật Bồ Tát đem một cái pháp màu nào đó để đến để thay đổi, chứ không phải là tự nội tâm của chính mình phải thật sự chân thật thay đổi. Cứ mỗi lần tôi thấy con không tốt thì tôi phải xem xét lại tôi, là tôi đã thật sự có một cái gì đó chưa toàn tâm toàn lực vì chúng sanh, vì mọi người. Cứ thấy mỗi lần trong gia đình có việc không vui thì cứ quay lại kiểm soát mình, chắc là trong ý niệm của mình, trong việc làm của mình nó vẫn còn tự tư tự lợi chăng? Chắc là năm nay, tháng này mình phóng sanh ít, tháng này mình làm những việc là ít chúng sanh còn ít, vậy thì phải nỗ lực làm nhiều hơn, cứ thế. Nhưng mà người khác thì không phải vậy. Đa phần thì học Phật là để trang bị cho mình. Phật là gần như là một sự bảo đỏ, bảo đảm cho mình. Quán trời trách người, đó là cái tâm cảnh của con người. Không bao giờ tự phản chiếu nhìn lại chính mình. Người xưa dạy rất rõ, hành hữu bất đắc phản cầu chi kỳ. Cứ việc gì nó không thông thì ta phải quay lại, phải kiểm soát lại chính mình, phải xem lại chính mình. Tôi từ rất lâu tôi cũng già, cũng khuyên mọi người. Cứ thấy không tốt, cuộc sống không vui, không cần phải đi cầu trời khẩn Phật, tại vì những điều đó là vô nghĩa. Phật đâu có dạy chúng ta làm những việc đó. Mau mau mở rộng cái tâm lượng mình ra, làm nhiều lợi ích chúng sanh hơn, phóng sanh, làm những việc thiện, lợi ích xã hội, lợi ích cộng đồng, thì tự khắc phước báo nó được đông đầy rồi, thì những cái không tốt không vui nó cũng sẽ bị được đẩy lùi. Còn nhiều người không hiểu, mê tín, xui quá rồi phải cúng bài, cúng đủ thứ, rất là nhát nha, làm mà cảm thấy nó trong việc làm cũng không biết hết đủ niềm tin chắc thật mà làm nó có vẻ như không được vui mà vẫn làm. Mình chỉ nói như thế thôi chứ không dám nói cụ thể người ta mắng mình. Nhà Phật chúng ta dạy rất kỹ, Phật dạy rất là kỹ, nhân quả, nhân nào quả đó. Muốn có tiền tài thì phải bố thí tiền tài. Như có ai dám tin đâu. Muốn thông minh trí tuệ thì phải bố thí pháp. Muốn khỏe mạnh sống lâu thì phải bố thí vô ý. Phải luôn luôn đem cái sự an lành đến cho người, cho mọi người. Nhất là phải phóng sanh, ăn chay. Chính mình thì không nỗ lực mà hỏi mọi việc, cũng mong muốn mọi việc nó tốt đẹp, thì làm sao mà tốt đẹp? Nhà Phật nói là nhân quả nó rõ ràng. Mình muốn con mình hiếu thảo thì cả một đời mình cũng hành hiếu trọn vẹn. Thì tự khắc cái công đức mà hành hiếu của mình nó cũng mang lại, cái năng lực đó nó cũng sẽ soi chuyển những cái gọi là những cái khó khăn nhất mà tưởng chừng như không thể thay đổi đó, nó vẫn thay đổi, nó vẫn chuyển được một cách ngoạn mục. Điều này mọi người chưa làm đến nơi đến chốn cho nên chưa có cảm nhận, chứ ai mà làm đến nơi đến chốn thì chắc chắn có được cảm nhận một cách sâu sắc. Trong bài Hòa Thượng nói, lúc trước 7 tuổi đến 12 tuổi là tiểu học. Những thứ mà tiểu học học là gì? Tưới đất, quét nhà, ứng đối với mọi người ra sao, thế thôi. Hoàn toàn là học để làm thế nào để làm người. Của cái câu này tôi nghe rất là chấn động đấy. Hoàn toàn học như thế nào để làm người. Vậy thì trẻ nhỏ trong nhà chúng ta mấy lâu nay, chúng ta có chú trọng như thế này, hay là chú trọng cho chúng đến sự háo danh háo lợi, luôn luôn đưa chúng một cái gọi là, hôm trước chúng ta học là Hòa Thượng dùng cái từ là chủ nghĩa bổn viện. Chỉ có chính mình, không có người khác. Chính vì đó, chính cái việc như vậy đó mà Một đứa nhỏ nó có thể tát mẹ nó một cái. Vì sao? Cái đùi gà KFC hôm nay ba bệnh, bố bệnh để bố ăn nha. Nó giật lại nó không. Cái này là của nó. Để hằng ngày lúc nào cha mẹ cũng dành cái đùi gà KFC cho nó. Cho nên người mẹ thấy chồng bệnh thôi, hôm nay anh ăn cho nó bổ. Nó giật lại nó tát. Nó là của nó mà, tại sao lấy nó? Thì chúng ta thấy đó có phải là chủ nghĩa bổn vị không? Ai dạy nó vậy? Người dạy nó thì phải nhận lấy quả báo thôi. Cho nên câu này hòa thượng nói hoàn toàn là học để làm thế nào để làm người, nói chuyện ứng đối như thế nào cho nó phù hợp, đã học những thứ đó. Tiểu học, giáo dục tiểu học là đức hạnh, là ngôn ngữ. Nhất cử nhất động đều phải có quy củ. Lời nói phải có chừng mực. Chúng ta thấy ngày nay người lớn nói, ăn nói cũng không chừng mực, chứ đừng nói trẻ nhỏ. Tại sao người lớn ăn nói không chừng mực? Giờ lúc nhỏ có dạy được dạy đâu. Trong phép tắc người con chúng ta thấy dạy rất là kỹ. Với người lớn phải nói nhỏ, nhỏ không nghe, không đúng pháp. Giáo dục tiểu học là giáo dục đức hạnh. Đức hạnh của cha nhỏ là gì? Nghe lời cha mẹ, nghe lời thầy cô, làm theo những cái sự dạy bảo của người lớn. Chúng tuân thủ làm theo một cách ngoan ngoãn, đó là đức hạnh. Mà từ nhỏ mà chúng có những cái sự biết nghe lời như vậy thì lớn lên thì trở thành những người chuẩn mực chứ có gì đâu. Còn chúng ta thì thấy con người ta đi học một cái múa ba lê gì đó, con mình cũng phải bảnh toản phải cho đi học múa ba lê. Rồi sao nữa? Những cuộc thi đa phần là người ta tổ chức những cuộc thi chi để nâng cao cái mong cầu danh vọng. Để chi vậy? Cha mẹ phải nỗ lực làm sao để cho con mình đạt được cái danh vọng đó, bản thân mình cũng đạt cái danh vọng đó. Như hôm trước tổ chức lễ khóa tu mùa hè ở Hải Phòng, có một đứa bé lên được mời đến, được mấy cái ông ban tổ chức của mình mời đến giới thiệu cho một chàng, và tôi nghe tôi ngứa lỗ tai rồi đó. Nào là tiếng hát gì đó, nào là cái gì đó, nào là nghệ sĩ nổi tiếng gì đó ca ngợi, không có cái gì là đức hạnh cả. Thay vì nó hát hai bản thì tôi cho hát một đầu một bản, để một cái bản, cái bài một bản nữa hát cuối cùng. Thế chứ vậy? Để nó được ngồi đó, nó lắng nghe được người ta hành hiểu như thế nào. Đó là dụng tâm của mình. Chỉ có cơ hội như vậy thì mình mới có thể giáo dục những con người mà nó đầy những cái danh vọng như vậy. Nó ngạo mạn đến mức độ nào? Ai là người đi hầu nó biết có cái gì biết không? Cha mẹ. Cha mẹ là người hầu. Tôi cho hát một bản, còn một bản để sao? Ngồi đó nghe. Hôm đó vừa cái lễ, làm lễ tri ân cha mẹ cho các con khóa tu mùa hè, tri ân cha mẹ. Xong rồi nó mới hát. Lúc hát xong tôi mời lên, tôi nói tôi tặng cho một cái anh Phật rất đẹp, cái tượng Phật bằng nhỏ. Tôi nói con hôm nay con nhìn thấy được cái sự hành hiếu như thế nào, hiếu thảo chưa cha. Con phải nhớ là phải hiếu thảo với cha mẹ. Nhưng mà sau đó khi mà bước lên sân khấu rồi thì cha mẹ ba chân bốn cẳng mà chạy gấp để chi, đã trễ xô ở chỗ khác. Cho nên thầy thầy chúng ta thấy mọi người chúng ta sau này cũng phải đặc biệt chú ý, chỉ ca ngợi đức hạnh, những là việc làm tốt cho quốc gia, cho cộng đồng, xã hội thì ta hay ca ngợi. Còn nghĩ như những cái thứ háo danh háo vọng, những cái gọi là những cái năng khiếu như thế nào đó, chả là cái gì cả. Chúng ta học Phật chúng ta biết, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nào ngờ tự tánh năng sanh dạng pháp. Trong tự tánh chúng ta đầy đủ tất cả những thứ, kỹ năng, kỹ xảo, cái gì đó. Mình nói như thế để cho mọi người hiểu rằng Phật còn làm được, chứ đừng dựng những cái trò mà hát khò đó mình, mà tự cao tự đại, hay là những cái trò mà múa mai quay cuồng gì đó. Nên nhớ rằng năng lực của con người có thể thành Phật, có thể làm Phật, có thể làm thánh hiền. Chúng tôi thấy hôm trước tôi nhìn thấy một người không có tay, hai cái tay sát luôn, có hai cái chân thôi, thế mà bấm điện thoại, điêu luyện, ăn cơm, chiên đồ, làm giặt vũ, cái gì tất tật bằng hai cái bàn chân không? À, vậy mình thấy năng khiếu đó cỡ nào? Thì không có hai cái tay thì hai cái chân nó phải làm thôi. Mà làm biết rồi nó quen. Cho nên từ 7 tuổi đến 12 tuổi là phải được học để làm người. Trong đó là gì? Giáo dục đức hạnh, giáo dục ngôn ngữ, lời nói, việc làm. Nó phải có chừng mực. Thứ nhất, đi bảo đi quét nhà thì quét nhà làm sao mà cho nó thật sạch, không phải quét khơi ngoài, mà từ ở trong một cái góc nhỏ nhất cũng quét được, phải quét được sạch. Thậm chí đẩy cái ghế hay cái tủ ra để mình quét sạch rồi mình đẩy vô ngược lại. Ta phải làm như vậy. Từ những việc làm đó là mình đã chỉnh sửa chính cái tâm của mình. Chứ mình tưởng là mình làm sạch cho cái hoàn cảnh à. Mình đang làm sạch hết tất cả những cái ngõ, những cái hốc nhỏ nhất ở trong cái nội tâm của chính mình. Người lớn đây mà gọi là quét nhà tứ cây còn chưa xong. À, tại sao mà lúc nhỏ có được giải đâu? Đa phần là làm cho dễ coi. Mà mình đừng tưởng rằng mình làm dễ coi người ta nhìn không ra, người ta thấy hết. Thậm chí những người tinh tế một chút, tôi mà đi đến một cái khu vườn của nhà ai, tôi biết liền cái sự chăm sóc của cái người chủ này như thế nào. Mình vào khu vườn nhà mà mình thấy từng cái góc nhỏ nhất cũng không hề có một cọng cỏ, từng cái cây xa xôi, từng những cái cây nó cũng mơn mởn xanh tốt, là biết người ta chăm sóc rất kỹ. Còn mình thấy à, những cái cây hoa lo bên ngoài tưới tẩm đồ có vẻ như ướt đẫm vậy, mà mấy cây xa xa thì nó đang bị, nó đang kêu cứu, khát nước qua sắp chết rồi, hay hoặc là nó vàng, nó cái sự phát triển của nó, những cây ở khác thì biết chắc cần cái tâm người qua loa. Đâu các vị thử nghĩ có phải không? Cho nên tại sao người nói ồ sao người xưa tinh tế quá vậy? Có gì đâu, đơn giản mà. Chứ ta cứ như ta cứ đến ta nhìn cái hoàn cảnh người ta, người đã ở là mình biết liền. Mà tại sao mà cúc đất, trời ơi, ta từ sao mà cái ông đó cúc đất có tầm ghê gì đó. Thì rõ ràng là mình làm thật lòng chứ đâu phải làm cho dễ coi đâu mà. Cho nên trẻ nhỏ ngày trước là được phải dạy tưới đất, tưới cây, quét nhà, ứng đối, gọi, trả lời, đáp như thế nào cho nó phù hợp vô chừng mà. Những người, những đứa nhỏ mà nó được dạy những cái thứ đơn giản chừng mực như vậy đó, trong cái lời dạy của bác mà bác Hoàng Chí Bảo nói lặp lại tôi nghe, bác cũng dạy với lứa tuổi thiếu nhi làm sao cho dạy các con chăm ngoan học giỏi, có nghĩa là chăm ngoan chăm học. Mà ngoan thì phải là gì? Đức hạnh ngôn ngữ. Chứ đâu có cần phải đi đủ thứ, đi rèn luyện đủ thứ kỹ năng. Ngày nay cái gì gọi là giáo dục sớm gì đó. Ô nghe danh từ mới, bao nhiêu phụ huynh, bao nhiêu cha mẹ cũng đăng ký, tốn tiền, biết bao nhiêu tiền của. Đó là những cái từ mà tôi mới nghe. Giáo dục sớm chẳng qua là những mỹ từ thôi. Người xưa đã dạy mình là giáo dục thai giáo thì hỏi còn cái gì sớm hơn nữa không? Thật ra tại vì chúng ta có được nghe đâu thờ ơ. Rồi đến lúc mà đã lúc có con rồi mà lại có tiền rủng rỉnh nữa, thì nghe người ta nói cái từ gì nghe nó quách quách lạ lạ là bắt đầu phải cho nó học để thôi. Sợ mình không có hiện, không có văn minh, không có hiện đại. Mà thật ra những cái giáo dục của người xưa không thiếu thứ gì hết chứ. Trước đây mấy năm có một cô giáo cũng nổi tiếng đây, cũng làm trường hiệu trưởng hiệu phó gì hệ thống lớn. Trước đây em đi học là đào học đủ thứ Anh, Pháp, Mỹ, Singapore gì có học đủ những cái lớp học. Nhưng khi học đệ tới quê rồi thì có đủ chưa? Không thiếu thứ gì. Học cái cuốn mà con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc thì có đầy đủ, không thiếu thứ gì. Nói, vậy thì bấy lâu nay tốn tiền quan ngủ. Nhưng mà người ta lại thích. Tại sao? Nó là bằng cấp của nước ngoài, nó phải tốt, mà nó tốn rất nhiều tiền thì người ta lại mới thích. Còn học cái học mà không có tốn tiền thì làm gì có cái bằng cấp để mà khoe được cái thiên hạ. Cho nên bây giờ nhiều khi nhiều nơi mời tôi thì lại thích là rất là không muốn đi đâu hết. Tại sao? Vì tôi không có sĩ nào hết trơn. À, thì để cho mấy người có sĩ người ta đi. À, thạc sĩ, tiến sĩ gì gì đó người ta đi. À, chứ mình thì không có sĩ, mình ở nhà. Như Hòa Thượng nói, Hòa Thượng không cần những chức danh đó. Nhưng mà một lúc nọ, khi mà trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, ở ở Úc tặng cái bằng tiến sĩ danh dự cho ngài. Ngài phải nhận. Vì sao vậy? Lấy cái danh nghĩa của tiến sĩ để đi dự những cái hội nghị của Liên Hợp Quốc, chứ không có dùng cái thân phận của một tu sĩ, mà dùng cái danh phận của một tiến sĩ. Vì sao? Vì xã hội người ta cần. Người ta tin vào những cái học vị đó nhiều hơn. Cho nên chúng ta thấy người xưa dạy rất là kỹ. Còn chúng ta ngày nay là ta chỉ chạy theo trào lưu, háo danh háo vọng, đẩy con em của mình cũng vào háo danh háo vọng. Cuối cùng kết quả là gì? Cuối cùng kết quả không có những đứa con ngoan hiền như chúng ta nghĩ, mà chỉ là những đứa con háo danh háo vọng. Đối với cha mẹ chúng không có biết thành hiếu, thì đó là điều mà chúng ta phải hết sức mà phản tỉnh ngay, chứ không có nói là dần dà. Mình nhớ rằng chậm đi một ngày thì mất đi một ngày cơ hội. Hòa thượng nói trải qua cái sự huấn luyện như vậy thì trẻ nhỏ 11, 12 tuổi rất giống như một người lớn. Hành nghi của chúng như là một người lớn, chuẩn mực. Mà chúng ta thấy những đứa mà hành nghi nó chuẩn mực chúng ta thích không? Rất là thích, rất là nể. Wow. Như đứa bé 5 tuổi mà nó nấu ăn, nó xào rau, nó giặt đồ, nó lau nhà, nó sạch. Tôi gọi nó là nó sạch bóng từng cái góc nhỏ. Thấy mà nó đứng nó đút cơm cho mẹ nó ăn. Trong cái cách đút cơm nó cũng có đạo lý. Đút miếng cơm, đút miếng đồ kho, rồi phải tới một muỗng canh. À, còn con của mình thì nằm mơ đi. À, cứ nằm mơ. Hôm qua nằm chim bao thấy con mình nó đút cho mình ăn. Bây giờ mình đút ăn, mình đút nó ăn mà nó không muốn ăn nữa mà. Phải năn nỉ nó ăn. Thì bây giờ mình bảo nó đút mình ăn thì chắc có lẽ là hôm qua nằm chim bao thấy con mình nó đút cho mình ăn. Hôm qua nó thấy con mình nó hành hiếu với mình. Ở đâu vậy? Chim bao. Mà rõ ràng người ta làm được. Thật ra chúng ta phải nói đi, nói rồi cũng phải xem lại. Để có một người con đức hạnh thì sao nào? Phải có một người cha người mẹ đức hạnh. Chứ nếu mà cha mẹ không đức hạnh thì làm sao con cái, thứ nhất từ thân giáo ngôn giáo, để có thể nhìn thấy. Đức Hòa Thượng nói trẻ nhỏ 11, 12 tuổi giống như một người lớn. Chúng có oai nghi, nhất cử nhất động của chúng đều rất là vững chãi. Chúng làm cái gì nó cũng rất là gọi là thành thạo, thuần thục. Bắt nồi cơm cũng rất là gọn gàng, nhặt cái bó rau cũng rất là nhanh nhẹn, nấu nướng cũng rất là tôm thức. Tất cả những thứ đó hoàn toàn được học từ ở tiểu học. Đây chính là giáo dục để làm thế nào để làm người. Còn chúng ta thì sao? Con không cần phải làm gì cả. À, con không được, không làm gì cả, cứ học thôi. Ngủ cho nhiều, ăn cho khỏe cho, và đi học thôi, không làm gì. Thì cuối cùng chúng ta nuôi thành một con gà công nghiệp. Và thầy nói có cái việc giáo dục đời sống như vậy thì từ nhỏ đã dưỡng thành một cái thiên tánh của chúng, một cái thiên tánh vô cùng tự nhiên. Từ nhỏ đã được học, đã được làm tất cả những việc cần thiết cho đời, gọi là cho đời sống, thì chúng rất là tự nhiên. Con cái như vậy nó mới tốt chứ, chứ đâu phải là trời ơi nó lên nó đánh đàn piano thì thôi, nó đánh chẳng ai đánh lại, hay là nó lên nó khiêu vũ, nó múa ba lê thì trời ơi nó múa ôi tớ hạng nhất hạng nhì đó. Nhưng mà tới chừng ăn cơm chẳng ra trò chả trống gì chẳng ăn thôi nha, chứ đừng có nói là nó nấu cơm để nó ăn. Thì vậy chúng ta có phải là giáo dục đời sống đâu. Thí dụ bây giờ mình thấy có cần ba lê gì, có cần múa ba lê được không? Không có được không nào, không có được không? Được. Không cần piano được không? Được, được. Không cần tiếng Anh, tiếng Tây, tiếng Tàu gì đó có được không? Được. Chỉ cần một học tập tốt cái ngôn ngữ của bản của dân tộc, hành tốt những cái cử chỉ, cái vi phạm phép tắc của một người con theo cái phong tục tập quán, cái thuần phong mỹ tục của mình, được không? Được rồi. Đến bây giờ nếu bây giờ đổi ngược lại, múa ba lê rất giỏi, rất đẹp, đẳng nhất, nhưng mà các thứ kia không có thì được không? Không được. Múa ba lê thì nó chỉ ở trên cái sân khấu thôi. Còn cái cuộc sống hiện thực của con người này, cái bổn phận trách nhiệm đối với cha, đối với mẹ, đối với ông bà, đối với hàng xóm, anh em ở trong nhà, rồi gì đến trường học, đối với thầy cô, đối với bạn học, và những thứ đó mới là rất là cần thiết. Còn không đó, còn tôi nó giỏi bối ba lê thôi thì thứ đó lấy cần cái gì hả? Hay là con tôi rất giỏi tiếng Anh thôi, nói tiếng Anh như gió thôi, nhưng mà mắng cha mắng mẹ cũng như gió luôn, thì có cần không? Nạt nộ ông bà cũng như gió luôn, vậy thì có cần không? À, cũng giống như thầy Thái à, bà nội dẫn đi cho cháu đi khoe đó, trời ơi tiếng Anh cháu tôi giỏi lắm, hỏi này hỏi kia nói hết. Ngược lại nó hỏi cái dù là gì bà nội, nó tại mày nó đâu biết, sao bà đảm chí vậy đó, nó cũng mắng như gió luôn. Chúng ta làm cha làm mẹ, chúng ta không có mức độ, không có cái độ là nhạy cảm, hay đôi khi cũng có thể biết đấy, nhưng mà thôi đành chịu vậy. Cứ lên sân khấu mà con mình nhất là được rồi. À, còn bao nhiêu cái gọi là cái bét đó, gọi là hạng chót đó, hạng thì không cần. Cứ gọi là cứ ăn, gọi là người ta gọi là gì? Miền Nam gọi là gì? Chịu đấm ăn xôi đó. Chịu đấm ăn xôi. Con mình tiếng Anh nhất, con mình vũ ba lê nhất, con mình đàn piano nhất. À, nhưng còn hàng trăm cái hàng chót đó, thì thôi mình chịu đi. Thật ra có nhiều cha mẹ cũng đang phải chịu như vậy đấy. Mình nói thẳng luôn, có rất nhiều cha mẹ đang phải chịu như vậy, mà không biết làm sao để thay đổi nó lại. Cũng có rất nhiều người nói thôi bây giờ con, nếu như con cho con đổi thì cho con đổi được một đứa con ngoan hiền, tất cả những thứ háo danh háo vọng kia bỏ tất, con đổi ngay. Tôi nói thôi muộn rồi, đừng có mà mơ tưởng. À, đừng có mơ tưởng nữa. Nhược thiếu thành nhược thiên tánh rồi, từ nhỏ nó đã thành thói quen rồi. À, bây giờ muốn đổi hả? Bây giờ mới thấy được cái tác hại của nó, bây giờ muốn đổi thì đừng có nằm mơ nữa, chỉ có nỗ lực thôi. Và thử nói từ nhỏ được bồi dưỡng giáo dục đời sống, làm thế nào để phụng dưỡng cha mẹ, làm thế nào để đối đãi với chứ huynh trưởng, quan hệ nhân luân phải được rành mạch rõ ràng, quan hệ nhân luân, cái chữ nhân luân, luân là luân thường, quan hệ nhân luân phải rõ ràng. Cha mẹ, thầy cô, trưởng bối, đó là quan hệ nhân luân. Bối phân, phân được rõ ràng là gì? Chân bậc gọi là giai cấp trong anh em huynh đệ phải rõ ràng. Nhưng ngày nay chúng ta thấy có được rõ ràng không? Tên nào có tiền mà tên đó là nhất. Tên nào học giỏi, tên nào có tiền là tên đó thấy có vẻ bảnh toàn hơn. Đâu có được không? Chứ dù anh lỡ mức nào đi nữa thì luân thường đạo lý, vẫn là luân thường đạo lý. Bởi trong cái hạnh phúc nhân sinh, cái ông chủ tịch cứ ngày nào về cũng tỏ đây, ta đây là chủ tịch là quản trị của tập đoàn lớn. Một ngày nọ tự nhiên về nhà muốn hành hiếu, lấy thao nước ra quỳ xuống để mà rửa chân cho bà. Thôi, tôi không dám để cho ông chủ tịch rửa chân đâu. Mẹ thất kinh, thấy con mình quỳ xuống mà rửa chân, mẹ thất kinh. Hàng ngày về này làm chủ tịch ở công tập đoàn, rồi về nhà cũng làm chủ tịch với gia đình, chủ tịch với cha mẹ nữa. Cho nên là thấy mà hôm đó nghe được hành hiếu quỳ xuống cũng rửa chân cho mẹ, mẹ giật mình rút cái chân lên, nó không được, họ không thể để cho ông chủ tịch rửa chân được. Chứ nếu mỗi ngày mà ta hoặc là thường khi ta làm như vậy thì mẹ đâu có cảm thấy mà hốt hoảng như vậy. Tự nhiên bỗng chốc mình về, mình biết đâu mình nay mình quen làm gọi là chủ tịch tập đoàn rồi, tự nhiên bây giờ bữa nay mình muốn trở về mình làm con, cái tự nhiên mẹ cha mẹ cảm thấy hốt. Cho nên hòa thượng nói ngày nay trong các hội hè, những cái lễ tiết thì người xưa là gì? Người có học, người có đức hạnh, được gọi là đứng làm giống như là người chủ tịch, người tổ chức. Còn ngày nay thì khác. Ngày nay là người có địa vị, người có tiền. Đó là cái quan hệ nhân luân cái quan hệ bội bội Phật nó khác. Ít nhất phải có lại lần người có đức hạnh, người mà không có tài và không có đức nữa thì thế nào? Đúng là phá hoại. Tài mà không có đức thì nó sẽ hại người ta. Còn người có tài mà không, người có đức mà không có tài thì người có đức sẽ biết dùng tài. Hòa thượng nói người xưa biết được rõ cái quan hệ làm thế nào để phụng dưỡng cha mẹ, làm thế nào để đối đãi với huynh trưởng, cái quan hệ nhân luân rõ ràng. Thứ bậc tường tận hiểu được lễ tiết, đây là trật tự xã hội, gia đình hòa thuận, đây là nền tảng chân thật an định xã hội, hòa một gia đình, trật tự xã hội. Hòa thượng nói hiện tại thì khó rồi, hoàn cảnh quá phức tạp. Hoàn cảnh quá phức tạp, hiện tại trẻ nhỏ đều xem truyền hình, đều chơi trò chơi vi tính. Xã hội ngày nay như thế mà nó đảo lộn trật tự. Mọi người không biết cái không biết được cái quan hệ giữa người và người. Nếu bạn đem những cái việc này mà phân tích rõ ra thì bạn sẽ liền biết được gọi là cái bệnh nó phát sinh từ ở chỗ nào. Cái bệnh căn mà mỗi gia đình hiện tại đang gặp nó xảy ra từ đâu. Đó là chính là từ nhỏ không được bồi dưỡng đức hạnh. Giáo dục đời sống chính là giáo dục đức hạnh, giáo dục ứng đối. Từ nhỏ vô được giáo dục đời sống chính là gì? Phải làm thế nào phụng dưỡng cha mẹ, làm thế nào để đối đãi với huynh trưởng, cái quan hệ nhân luân luôn là luân thường. Mỗi một cái vai trò ở trong cái luân thường đạo làm cho tốt. Cái thứ bậc ở trong cái quan hệ anh em họ hàng nó rõ ràng. Và thường nói đây chính là nền tảng chân thật an định xã hội, hài hòa gia đình, trật tự xã hội, chính là từ những cái này, cái giáo dục đời sống này chúng ta không được dạy. Rồi thấy giáo dục, thấy người ta làm mà mình cũng làm theo. Làm sao để gọi là học cho giỏi, rồi xong rồi đưa đi nước ngoài, đưa nước ngoài xong rồi cưới vợ cưới con, rồi cuối cùng mất con luôn, mất cháu. Rất rất nhiều gia đình đó. Cháu nội thì nói tiếng Anh, ông bà nội thì chẳng biết tiếng Anh, ú ớ thì không ơi, nó chẳng thấy có tình cảm gì hết. Hả? Ôi tôi nghe nói rất nhiều những đứa nó không muốn về Việt Nam vì Việt Nam bụi gì đó. Ôi Việt Nam đường nó không sạch gì đâu. Nó sẽ coi như xong rồi, mất hết. Chẳng như mất con mất cháu luôn, bỏ cả đống tiền ra cuối cùng để con cháu mình thành người dân. Cho nên chúng ta phải hết sức là phản tỉnh. Cái gì cũng có thể lặp lại từ đầu hết, không có muộn. Người ta nói là trí thành cảm thông. Nhất định với cái sự trí thành của chúng ta vẫn có thể thay đổi. Chỉ rằng chúng ta muốn thay đổi, thật tâm muốn thay đổi vẫn có thể thay đổi. Nhà Phật dạy rất rõ mà, nhất thiết chi tâm tạo, tất cả đều do tâm mình tạo ra. Vâng, chúng ta nghĩ
quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.